Thì một hôm đánh cờ mà đánh thua, xin đánh tiếp. Ổng cũng nói là tù nhân mà còn đòi xin đánh cờ nữa làm chi. Thì những cái lời nho nhỏ như vậy, cái người đó có giận không thưa đại chúng? Mà không dám nói. Thì tới lúc mà nghe tin là cần phải đi sứ qua nhà Chu, thì cái ông Nam Cung Trường Vạn này ổng mới xin cho tôi đi sứ. Thì ông vua ổng nói: bộ hết người trong nước sao mà phải nhờ tới tù nhân đi sứ? Cái ông này giận quá, ổng mới nói là: hôn quân, ngươi phải biết tù nhân cũng biết giết người. Cái ổng cầm nguyên cái bàn cờ đánh lên đầu ông vua, bẻ sọ chết. Thì chúng ta thấy đôi khi nói qua nói về từ chuyện nhỏ, cái cãi cọ, những cái lời cãi càng lúc càng to tiếng, và cuối cùng thì đưa tới những cái hậu quả trầm trọng. Đó là về lời nói. Còn về cái ý nó gặm nhấm trong mình. Hồi nãy nói chuyện cái cây ở Long Peak hồi nãy đó, thì sét đánh không ngã, tồn tại 400 năm mà bị những cái con sâu đục mà cuối cùng ngã. Thì trong đời sống người ta thường khi bị stress hay là bị trầm cảm hay là phiền muộn nhau cũng vì những cái gặm nhấm từ nơi cái ý mà ra. Vì vậy khi tới tập tu thì Hòa Thượng dạy mình nên buông bỏ, là vì không có để những cái nó gặm nhấm nó làm cho mình buồn phiền. Như vậy đối với lời nói, ý nghĩ, hành động mình đều phải cẩn trọng trong đời thường. Còn trong tu tập thì mới vào chùa đại chúng sẽ được dạy về cái những người tu, những người xuất gia sẽ được dạy phải gìn giữ oai nghi, đi đứng phải đàng hoàng, vân vân. Và ngay cả ở ngoài đời thì một người trong một cái gia đình đàng hoàng cũng được cha mẹ dạy cho đi đứng ý tứ, vân vân. Thì những cái đó là những cái cần thiết phải để ý từ trong những cái hành động nhỏ. Trong cái việc tu, Hòa Thượng thường hay dặn mình là thân đâu tâm đó. Có nghĩa là khi mình đi, mình biết mình đi. Mình làm, mình biết mình làm. Thì những cái này nó nhỏ, nhưng mà chính nó là cái sự tu tập. Nếu thân mình ở đây, tâm rong ruổi đi chỗ khác, thì nó không có an trú được ngay trong hiện tại. Về lời nói, mà trong sự tu cũng vậy. Có những cái nhỏ mà mình thấy mình thường hay không lưu ý và mình có thể cho qua, như là bốn cái điều giới về khẩu nghiệp trong thập thiện, đại chúng có nhớ không ạ? Thứ nhất là không nói dối, không nói lời thô ác, không nói hai lưỡi và không nói thêu dệt. Thì những cái điều này ai cũng biết, cho nên mình không có lưu ý, nhưng mà mình vẫn hay vấp. Ví dụ như mình không nói lời hung dữ, nhưng mà đôi khi mình nói lời thô, mình nói lời to tiếng. Hoặc là không có nói lời chia rẽ, thì mình không tính chia rẽ ai hết. Nhưng mà mình nghe đầu này, cái tới hồi mình lặp lại đầu kia, mình lặp lại trật. Có một cái ngôi chùa ở Trung Hoa. Một hôm vua Càn Long, vua thường hay giả dạng đi vi hành ở trong nước. Thì một hôm vua đi ngang tới cái chùa đó và muốn vào nghỉ lại. Thì khi gõ cửa vào chùa thì cái chú tiểu đi ra mở cửa. Cổng chùa bao giờ cũng là cổng tam quan, có cái cổng chính, thì chú tiểu chỉ mở cái cổng bên thôi. Lúc đó vua mới nghĩ là mình là thiên tử mà đi cái cổng bên thì nó không phải phép. Cho nên á, vua mới nói là: chú hãy đi vào thưa lại với thầy trụ trì là có một người khách đặc biệt nên mở cái cổng giữa để mà đón. Thì chú này chú mới đi vào thưa thầy trụ trì, thì thầy mới nói là đây là chùa lớn, cổng Tam Quan không có phải lúc nào cũng mở. Chỉ trừ khi nào mà vua Càn Long mà tới đây thì mới mở cái cổng Tam Quan. Thì kêu chú ra, chú nói lại. Thì cái chú này đêm hôm mà bắt đi vô đi ra, cái không biết bực mình sân si hay sao, cái chú mới nói, nè, cái cổng giữa này không có bao giờ được mở đâu nghe, vua Càn Long mà có tới đây cũng không có mở. Ai dè là vua Càn Long đứng trước mặt, ổng nghe như vậy như thế nào? Ổng giận quá. Nhưng mà vì nghe chú nói vậy thì biết làm sao, cho nên đành phải trở về. Về một cái thì sáng mai vua hạ chiếu chỉ là vĩnh viễn đóng cái cửa chùa đó, không bao giờ được mở cái cổng chính. Thì khi đem chiếu chỉ tới, vị trụ trì có hết hồn không thưa đại chúng? Hết hồn thì mới vào cung rồi mới trần tình rõ ràng sự việc là không phải nói vậy. Nói là trừ khi vua Càn Long tới, mà tại cái chú tiểu này chú nói ra vậy. Thì vua mới suy nghĩ một lát, nhưng mà vẫn còn giận. Cho nên vua mới nói là thôi được, thay vì là vĩnh viễn không được mở thì bây giờ 60 năm cho mở một lần. Và như vậy cái cổng chùa đó 60 năm mới được mở một lần. À, chỉ đi hai cổng hai bên hoặc là đi cửa sau mà không có mở cái cửa trước. Thì chúng ta thấy đôi khi không có cố ý nói cái lời sai, nhưng mà vì cái tâm trong này nó thế nào, hoặc là nghe không rõ, hoặc là trong đời thường mình rất hay như vậy, mình đang bực hoặc đang thế này thế kia, cái mình nghe cái mình nói thêm một chút, nói bớt một chút, nói sai lệch một chút, mà hậu quả thì có thể rất là trầm trọng. Thành ra trong cái tu tập là cái phải lưu ý những cái này. Vua Trần Thái Tông trong cái sách của Ngài, Ngài có ghi là người quân tử phải quân tử trọng ngôn nhược biện, cổ nhân phòng ngữ như bình, là đối với lời nói rất là cẩn trọng. Cẩn trọng như là một cái bàn, cái ghế, cái giường mà đóng cái đinh vô rồi thì không tháo ra được. Còn người xưa phải dè dặt lời nói, không có phải lúc nào cũng thốt ra dễ dàng, như là cái bình mình phải đậy nắp lại, khi nào cần mới mở nắp ra. Lời nói trong này giống như là cái nắp bình á, đậy lại, ngậm miệng lại. Rồi khi nào cần thiết uống lưỡi 7 lần mới mở lời ra. Mà hễ mở lời ra thì là những cái lời ngay thẳng, chánh công và vì người mà nói, chứ không phải bà đâu nói đó. Lời nói như là tên bắn ra. Hễ đã bắn ra rồi thì có chạy theo kịp cái mũi tên nữa không? Nó bay đi đâu mất tiêu rồi, lấy lại không kịp. Cho nên người ta nói là hãy làm chủ lời nói, đừng có để lời nói làm chủ mình, nó chạy ra trước rồi mình chạy theo sau thì nó không có kịp. Đó là tu tập về lời nói. Nghe thì dễ, chỉ có chừng đó. Nhưng mà chúng ta có hoàn toàn làm được không thưa đại chúng? Vậy thì bây giờ bắt đầu hôm nay mình sẽ cẩn trọng là không nói lời thô. Cần lắm thì nói to tiếng, nhưng mà không đáng thì không nói to tiếng. Không cãi vã nhiều, không có nói thêm bớt. Ai nói cái gì thì nghe cho kỹ rồi mới lặp lại. Chứ nghe không kỹ lặp lại thì đôi khi nó không được. Rồi không nói lời ly gián chia rẽ. Nếu mình biết chuyện đó là xấu của người này thì mình tới người kia, nếu không hỏi, không can dự thì không nói. Chứ mình đem chuyện xấu nơi này nói nơi khác thì tất cả những cái đó nó đều làm cho cái đời sống mình mất hòa hợp. Đó là những cái tu trong từng lời nói nhỏ. Có dễ giữ không thưa đại chúng? Thì chắc chắn là trong đây chúng ta đều là những vị đã thuần, cho nên mình ít phạm thì mình sẽ không phạm nữa. Có những cái chuyện mình cãi vã rất là tức cười thưa đại chúng. Có hai vợ chồng cũng mới cưới nhau không lâu, đi dạo trong rừng, tay trong tay rất là đầm ấm. Cái tự nhiên nghe xa xa đâu đó có một cái tiếng kêu khoạc khoạc. Cái ông chồng ông nói: "A em, gà rừng nó kêu." Cái bà vợ bà nói: "Không phải, tiếng đó là tiếng con vịt."